luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh chỉ số PABI năm 2023 của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng. Tiếp đó là bài ghi nhận về hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PABI năm 2023. PABI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, trung tâm tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân với dữ liệu được thu thập thường niên. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh chỉ số PABI năm 2023 của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PABI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Chỉ số PABI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử với 29 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Báo cáo chỉ số PABI lần thứ 15 phản ánh cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của người dân Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm 2023. Bà Samla Khaliji, đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết, báo cáo PABI 2023 là ý kiến của gần 20.000 người dân ở 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đây là số lượng người tham gia khảo sát lớn nhất từ trước đến nay của khảo sát chỉ số PABI. Theo bà Samla Khaliji, có 3 phát hiện nổi bật trong kết quả khảo sát PABI năm 2023. Trước hết, mức độ hài lòng của người dân về công tác phòng chống tham nhũng trong khu vực công đã được cải thiện ở cấp địa phương. Đây là một tiến bộ đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, bà Samla Khaliji cũng lưu ý, người dân vẫn còn những quan ngại với một số chỉ số phòng chống tham nhũng trong các lĩnh vực tuyển dụng nhân lực, tính minh bạch trong quá trình ra quyết định ở địa phương. Phát hiện thứ hai, đó là khả năng tiếp cận quản trị điện tử của người dân tăng so với năm 2022. Số liệu PABI năm 2023 cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng cổng thông tin điện tử cấp quốc gia và cấp tỉnh có xu hướng tăng lên, mặc dù con số tổng thể vẫn còn thấp. Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng lưu ý, việc tiếp cận toàn diện các dịch vụ điện tử đòi hỏi phải thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, đặc biệt tập trung vào nhóm dân tộc thiểu số và dân cư nông thôn. Phát hiện thứ ba là những vấn đề được người tham gia khảo sát quan tâm nhất trong năm 2023. Theo đó, 3 vấn đề người dân cho rằng nhà nước cần tập trung giải quyết trong năm tiếp theo, đó là nghèo đói chiếm 22,4% tổng số người trả lời. Việc làm 12,8% và tăng trưởng kinh tế 9,2%. Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Samla Khaliji cho rằng, những mối quan tâm trên cho thấy nhà nước và cấp chính quyền địa phương cần quan tâm nắm bắt và có các chính sách đối với những nhóm dân cư, khu vực và cộng đồng dễ bị tổn thương, có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Kết quả khảo sát PABI năm 2023 cho thấy, nhìn chung chất lượng quản trị và hành chính công giữa các tỉnh, thành phố có xu hướng thu hẹp, mức chênh lệch điểm tổng hợp giữa điểm thấp nhất 38,97 điểm và điểm cao nhất 46,04 điểm là 7,07 điểm, nhỏ hơn khoảng cách này ở năm 2021-2022. Nhiều tỉnh, thành phố có sự cải thiện trong các chỉ số nội dung thành phần, chất lượng quản trị và hành chính công tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung có xu hướng được người dân đánh giá cao hơn so với các địa phương phía Nam. Trong 15 địa phương thuộc nhóm cao, có 5 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, 4 địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Trong 16 địa phương thuộc nhóm thấp, có 7 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và 3 địa phương thuộc vùng Tây Nguyên. Kết quả tổng hợp BABY 2023 của 61 tỉnh, thành phố, 2 tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương không được chấm điểm do kết quả khảo sát vượt giá trị sai số cho phép trong thống kê cho thấy. Tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đầu với tổng số điểm trên 46,04 điểm. Các địa phương đứng kế tiếp trong bảng xếp hạng gồm Thái Nguyên 45,78 điểm, Bắc Ninh 45,70 điểm, Sóc Trăng 45,61 điểm, Bạc Liêu 45,57 điểm, Ninh Thuận 45,50 điểm, Hà Nội chỉ đạt 43,96 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 41,77 điểm. Tỉnh Đắk Nông đứng cuối cùng của bảng xếp hạng BABY 2023 với 38,97 điểm. Tỉnh Bình Định với tổng số điểm 43,57 điểm đã từ vị trí thứ 38 năm 2022 vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam BABY năm 2023 tăng 19 bậc so với năm 2022. Đáng chú ý hơn là trong năm 2023, tỉnh Bình Định có 7 trên 8 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2022, trong đó có một chỉ số thuộc nhóm cao nhất là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. 5 chỉ số nằm ở nhóm trung bình cao gồm công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Một chỉ số nằm ở nhóm trung bình thấp là trách nhiệm giải trình với người dân và một chỉ số nằm ở nhóm thấp nhất là tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, vùng ba hải quân và ban tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy ven biển miền Trung đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo bằng nhiều hình thức, cách làm mới, linh hoạt, sát thực tiễn, đáp ứng kịp diễn biến tình hình. Nhờ đó đã góp phần làm cho nhận thức về vị trí chiến lược biển đảo của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao, đồng thời kịp thời định hướng nhận thức hành động cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, năm 2023, vùng ba hải quân và ban tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo bằng nhiều hình thức cách làm mới linh hoạt. Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng ba hải quân, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo các địa phương, tổ chức các đoàn báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền biển đảo với 43 buổi cho hơn 10.000 lượt cán bộ nhân dân, phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên các tàu cá, kết hợp với thăm hỏi tặng quà cho 134 lượt tàu với hơn 1.900 lượt ngư dân. Quá trình tuyên truyền biển đảo đã kết hợp tặng 457 cờ tổ quốc, cấp phát 275 bộ tài liệu, 950 tờ rơi, 534 áo phao và phao tròn cùng nhiều vật chất thiết yếu khác cho ngư dân các địa phương. Ngoài ra, vùng ba hải quân còn tổ chức hoạt động tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại 30 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên cho hơn 22.200 lượt giáo viên học sinh. Nhờ đó, năm 2023, có 27 học sinh phổ thông tại các địa phương khu vực miền Trung thi đậu vào Học viện Hải quân, tăng 2 em so với năm 2022. Đối với tỉnh Bình Định, với đặc thù là tỉnh ven biển, công tác tuyên truyền biển đảo cũng đã được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, mỗi cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đều chủ động sáng tạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo quê hương. Nội dung trọng tâm thực hiện tuyên truyền là cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng, Nhà nước và chủ trương giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, tình hình biển đảo và hoạt động của các cấp ngành trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đáng chú ý hơn là từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức được 766 buổi tuyên truyền tập trung về chủ đề biển đảo, thu hút sự tham gia của 65.800 lượt cán bộ người dân. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đánh giá về hoạt động tuyên truyền biển đảo thời gian qua, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly nhìn nhận. Hoạt động này đã có nhiều đổi mới, hướng trọng tâm về cơ sở phù hợp với thực tiễn. Nội dung thông tin tuyên truyền được các cơ quan đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, phù hợp với từng đối tượng để truyền tải đầy đủ toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác biển đảo đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 với vùng 3 Hải quân. Trong đó, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của Đảng về biển đảo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền biển đảo, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đồng thời gắn tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên với tuyên truyền lịch sử, truyền thống, văn hóa và các thành tựu của các tỉnh. Theo Đại tá Phạm Tiến Chinh, chủ nhiệm chính trị vùng 3 Hải quân, để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của tình hình biển đảo để có những dự báo chính xác trong xác định nội dung hình thức phối hợp tuyên truyền. Trên cơ sở đó, tổ chức phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền biển đảo kịp thời có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng và các tỉnh ven biển do đơn vị phụ trách nói chung. Cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh cũng xác định công tác tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, có mở đầu không có kết thúc. Trong quá trình triển khai, từng ngành địa phương đơn vị sẽ chủ động phát huy tốt ưu thế riêng, đề ra cách làm nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, tạo sự lan tỏa rộng, nâng cao được ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là chú trọng tuyên truyền biển đảo thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Chương trình vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biển đảo, cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo, chương trình tháng 3 biên giới và ngày hội sinh viên với biển đảo Tổ quốc. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly cho biết thêm, trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và phát huy vai trò của cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cấp ngành tăng cường sử dụng nhiều hình thức truyền thông mới, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, fanpage, Zalo, tài khoản mạng xã hội trong tuyên truyền biển đảo để tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938 909 775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.